Mà bây giờ chúng ta đã qua được cái quá trình hung hăng đó rồi, chúng ta tiến tới cái đạo đức, thì tự nhiên gặp thằng hung hăng nó phải gạt cu, chắc chắn nó phải coi những cái vụ đó. Nhưng mà cái đó là cái thử thách, thử tâm chúng ta, coi cái tâm chúng ta có động không. Trong cái lúc đó mà họ đã làm như vậy, cái đó có giá trị không? Không có giá trị cho họ, nhưng mà lại có giá trị cho chúng ta. Bởi vì chúng ta tìm hiểu rằng chúng ta không động vì chúng ta mất cái món đồ đó. Nếu mà chúng ta mất món đồ đó mà chúng ta động theo món đồ đó là chúng ta đâu có tu chi uống không? Thấy không? Thì ta cũng như người bình thường vậy. Ta đau khổ vì món đồ đó là không phải người tu. Ta mất món đồ đó và ta cảm hiểu món đồ đó, nó sẽ giúp đỡ những người mà đã ăn cướp dịch của chúng ta. Rồi chúng ta đem cái tư tưởng lành nó, cho nó qua khỏi cái giai đoạn đó rồi, nó tiến tới cái giai đoạn đạo đức, thì thằng đó không còn ăn cướp nữa. À, cho nên tu với vô vi nó không làm việc trước con mắt phạm, nhưng mà nó làm việc ở trong cái giới thanh tịnh kinh, hóa giải tâm hồn của con người, dùng cái thanh điển giáo dục con người, chứ không có dùng cái hiện thực ở trước mặt. Nhưng mà cái hiện thực ở trước mặt ai giáo dục cũng là cái phần điển của Trung Thiên Ngọc Hoàng đã giáo dục cho đụng chạm đó, thấy không? Cho khổ đó, thấy không? Cho đau đớn để thấy không? Cho khóc thấy không? Cho vui thấy không? Đó là giáo dục các bạn. Rốt cuộc các bạn xuống đây học không, chứ các bạn có làm cái gì đó. Khi mà các bạn đụng phải một sự đau khổ là bác thấy là một bài học trước mặt, các bạn phải trả bài, phải trả trong cái từ bi sáng suốt, cái bài đó mới được chấm điểm. Đi trong cái đường lối bi trí dũng ở bên trên mới chấm cho các bạn. Mà các bạn làm lôi lôi thôi thôi rồi chút đỉnh vậy mà kêu người ta chấm rồi kể ơn với ông trời ông Phật, cái đó không được. Cái đó không ai chấm, không ai chứng. À, cho nên các bạn tu phải nhớ rằng chúng ta đang hành ở trong bi trí dũng để tiến thẳng bình trên. Ba với thế gian thì chúng ta đầy đủ tinh khí thần, chúng ta mới làm con người xứng đáng. Còn ở bên trên các bạn phải có cái luồng điển bi trí dũng, các bạn mới trở về một chân nhân ở thiên cảnh. Cho nên gắng tu để đạt tới đời đạo song tu sắp đặt cho các bạn. Cơ hội này là ân xá tất cả những tội lỗi cho các bạn để tu. Các bạn gặp những cái nghiệp quả nặng hiện tại để trả quả rồi các bạn tiến thêm. Chấp nhận đi để tiến, chứ không có cái gì hết. Cảm ơn các bạn. Yến ơi, để cái điện nói chuyện. Hoa này nhé, ở chỗ này thôi. Nói ở đây thôi. Được chứ sao? Hai người. Bởi vì trình độ cô Kim này nó tu mười mấy năm rồi. Nó ở trong cái hạnh hy sinh tu cao hơn những người tu ở đằng này. Nó đã tu nhiều lắm rồi. Nó hy sinh tất cả. Nó là một người giàu có, nó là một người tiểu thơ, nhưng mà nó không hưởng những cái gì ở thế gian. Nó hy sinh để nó tu, tự tu. Thì cái hy sinh đó là cái hạnh rất cao, dũng tiến. Cho nên nó được chứng với cái luồng điểm giáo hóa thêm về cái triết lý minh triết cho nó học. Thì hai cái nó tương đồng, nó dễ tiến. Còn như ở đây, những người nào mà có lầm tu, nghe tôi nói cái nó mở lắm. Nó khoan khoái, nó có mở, bởi vì nó chán đời, nó xa đời, nó chỉ hướng về đạo. Mà nó gặp một giọt chân lý là nó thấy nó sung sướng trong thâm tâm. À, cũng vậy đó thôi. Thì cái đằng kia cô Kim cũng vậy. Cô Kim ăn trường chay hồi mười mấy năm. Cô là con nhà có tiền, cô không có hưởng. À, cô đi học trong mấy bà xưa ăn thịt gà, ăn bít tết, cô không ăn, cô ăn một chút rau thôi, còn bao nhiêu cho người ta. Rồi sau này cô trở về, cô làm có bao nhiêu tiền, cô nên nuôi mấy cái đứa kia mà người ta bỏ ngoài đường. Con không cha mẹ, cô nhìn làm mẹ để cô nuôi với tất cả những người đó. Cô còn nhỏ mà cô dám hy sinh. Còn thay vì những người khác ta có chút tiền, ta phải làm lợi đồng tiền ra. Cái này cô có chút đỉnh tiền, cô lại giúp tất cả mọi người. Thấy không? Giúp những cái gia đình kia mà những con mà không có dạy được, nằm xó chợ đầu hẻm đó, cô đem về cô nuôi. Cô nuôi cho bà mẹ, cô không biết là cô đã nuôi những người đó. Con bao nhiêu tiền cứ giáo đúc nuôi, đem gửi đi giáo dục mấy đứa, cho nó trở nên người tốt của xã hội. Cô đã sống ở trong tình thương. chính cô ta tìm thấy rằng cái đó là sự cao quý nhất của loài người. Cái đó cô làm được, tỷ phú cũng không bằng. Thấy không? Cô lập được cái hạnh quá tốt thì ở đó nó mới được chứng.
Thì xin lỗi ông Tăng là cô Kim đã làm được cái hạnh tốt vậy đó. Tôi thấy cái bản thể của cô Kim á, sự sân như cái bản thể hiện tâm á, hai người một cái trời dưới đất. Tôi thấy mà có mặt cô Kim á, sinh và già. Mà có pháp môn của cô Kim á, nó tu không được, tu bằng cái cách nào, như bằng cái thế nào nữa. Và con Tâm có nghiên cứu gì cô Kim có pháp môn?
Bởi vì cô Kim hồi trước cô tu là chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, dùng cái tâm tư tu hành chứ không nói hưởng thụ để cho cơ thể được an khương. Trong lúc cô hy sinh cô tu, cô muốn như là trở về với Ngọc Hoàng, trở về với Thượng Đế thôi. Thì cái cô không chấp cái chuyện ăn uống, là cô đi đứng ngồi nằm cô chỉ niệm Phật thôi, cô sung sướng nhờ cái chỗ đó. Nhưng mà sau đó cô ăn khắc khổ, bệnh hoạn rất nhiều, cho nên nó sanh người thiếu máu. Thì từ ngày cái điển của Ngọc Hoàng xuống giúp cho cô đó, dạy cho cô đủ môn yoga này chỉ kia nọ, luyện sức khỏe, thành ra bây giờ không có bệnh nữa. Nhưng mà sanh là một chuyện, nhưng sức khỏe đầy đủ, không bị chóng mặt, không bị đau bao tử, không bị hồi hộp. Cô có thể nói chuyện mấy tiếng đồng hồ hay là nửa ngày không có mệt, nói thao thao bất tuyệt không mệt. Nhưng mà hồi trước không được. Rồi hỏi cho tại sao bây giờ cho cô ăn mặn nhưng mà cô không ăn. Bây giờ cô giữ được mười mấy năm, cô muốn giữ luôn để độ những người tu ở sau này. Còn Ngọc Hoàng kêu cô phải ăn mặn, nhưng mà cô không ăn thì cũng được. Nhưng mà trong lúc cô không ăn mà cô không bệnh như trước, mới thấy cái giá trị của thanh điển đã giúp đỡ con người như thế đó, bệnh như thế đó. Ngày nào ăn cơm phải để hai viên thuốc trước mặt rồi uống rồi mới ăn. Nhưng mà bây giờ không, không có uống nữa, thì thấy cái điển nó hay, có thể trị toàn thân. Nhưng mà hỏi bây giờ những bạn ở đây đi học châm cứu khổ cực quá, đi học đủ thứ hết, nhưng mà cô Kim đâu có học châm cứu. À, cô Kim không cần cho cái máy cho cô Kim về, cô trị cho má cô. Mà trong lúc đó má cô mỗi ngày tới trị bệnh ở nhà tôi. Nhưng mà bây giờ cô Kim trị cho má cô hết bệnh, và mạnh và mập trở lại. Mà cô Kim nói rằng hồi đó là Ngọc Hoàng, Điển Ngọc Hoàng nói rằng tao là cha của tụi thầy châm cứu thế gian, mày kêu nó đưa cái máy tao là tao trị. Nhưng mà trị cho một người thôi, không có trị nhiều. Phải trị nhiều đông người ta tới nhà thì không có thích. Thì trị cho con má. Trị cho con má. Mà bà đó bệnh nhiều lắm, mạch bà yếu hết sức. Bây giờ tôi trị thời gian cho nó chuyển chạy được, rồi bây giờ tiếp tục trị. Bà tốt rồi. Bà khỏe. Nhưng mà châm có đặc quyệt không? Rất đúng quyệt. Nhiều khi mà mình đang trị bệnh, mày nói mày đang thiếu cái quyệt nào, phải châm thêm cái quyệt đó nó khỏe. Biết cái quyệt đó đó, để thấy rõ là cái điểm ở bên trên, không phải là nói láo. Cái sự chân chánh, sự thật là sự thật. Đó. Cho nên bây giờ cô đâu có uống thuốc gì đâu, không có uống thuốc gì hết.
Ngồi trước uống thuốc. Kim nói chuyện riêng với tôi. Có lẽ vì cô Kim làm cái Pháp Linh á, mà với cái Pháp Linh của tôi á, hai cái sự sống nó khác nhau nhiều lắm. Nói cô Kim làm cái Pháp Linh á.
Ai?
Bà Lúc.
Ai?
Cô Kim á.
Cô nào nói?
Làm cho cô Kim.
À.
Coi.
Giờ làm ở nào?
Làm cái bữa tại nhà ông Tám.
Không có.
Cô Kim nó kêu giá làm cho cô coi mà.
Không có, đặt điều nó láo nữa rồi.
Trời đất ơi, đi nữa nhạc thôi. Tôi đứng người ta cái hồn.
Bởi vì người ta làm Pháp Luân là người ta chỉ dùng điển thôi.
Đó.
Lúc đó là cái điển ở bên trên chuyển hóa. Bởi vì cái hạnh người ta tốt rồi, người ta không có phức tạp như các bạn. Người ta đã tu tới khi mà diệt dục không còn cái hành động loạn nữa. Rồi lúc đó được bồi dưỡng thêm cái điển để làm pháp luân. Mà cái pháp luân đó nó khác, nó rất hay, rất đúng, chứ không phải không đúng, nhưng mà kêu người thường làm như vậy làm không được. Cái hơi hết sức đầy đủ mới làm được. Nhưng mà hỏi chứ cái cô kia có đủ hơi không? Không. Nhưng mà hỏi ai làm, cô nói không phải tôi làm điển chuyển. Thế nhưng cô ta không nhìn nhận cái là cô làm. Nhưng mà làm rồi á, cô đòi hỏi ân chứng, cô đòi hỏi bằng chứng. Bây giờ ông làm như thế này, chút sau này tôi phải đọt thế nào? Mày coi cái đầu của mày, chỗ này chưa mở không? 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 Hai tuần sau mày rờ lại thử cái chỗ này móp chưa? Móp đầu, móp đầu, móp đầu, móp đầu, móp đầu mở. Bởi vì cô là một người học ở trường Pháp, cô hiểu khoa học, không gạt cô được. Làm cái gì phải nói rồi sau này phải có kết quả. Không kết quả là cô không chịu. Bà lấy bằng chứng đàng hoàng.
Còn điểm nữa. Cái điểm này là người cô Kim nói, để thấy cái phần điểm của cô Kim đó, nó từ bên Đại Đạo Thành, nó thoát khỏi trong thiền, có thể phải hay không?
Cô đó không có bao giờ thấy được cái điểm của bên này. Cô khiết.
Cái điểm thắc mắc của tôi đó.
À, cô, bởi vì nghĩa là chú không có hiểu. Cô khiết thấy về cái phần lý ở thế gian mà thôi. Cô làm sao thấy được cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế? Nếu mà cô thấy được hào quang Ngọc Hoàng Thượng Đế, cô phải quỳ lại liền. Không có phải dễ thấy được. Nó sáng chói vô tận vô cùng. Lò con mắt luôn. Làm sao cô khiết có thể thấy được cái điểm của người ta?
Tôi cũng là...
Tôi đã nói rằng cô khiết nên tới học cái hay của người ta. Cô khiết mới đi chưa tới đâu. Bởi vì cái căn rất nặng. Mà tôi đem hết tâm trí tôi dìu dắt tới ngày nay. Phải ráng tu để đi lên. Đi ra cõi ma đâu ăn chung gì thiếu gì người. Nói tôi xuất hồn cũng ở đây dưới này thôi. Cõi thấp. Cô đã thấy cái điểm của tôi chưa? Mà nói thấy cái điểm của Ngọc Hoàng. Nói bao nhiêu đó thôi. Thấy không? Thì cái chuyện... con người tự cao tự đắc, con người sẽ đi tới thất bại, và con người chịu học hỏi sẽ tiến bộ. Với tôi dặn kỹ rằng hòa nơi tất cả và hạ hòa với tất cả và học nơi tất cả. Thấy không? Tôi không kêu người ta khi thị một ai. Cái mình thấy chưa chắc mình phải đi tới gần để tìm hiểu cái sự sáng suốt của họ. Thấy không? Cho nên cô khiết nhiều khi nói nhưng mà không hiểu rõ, rốt cuộc rồi lẳng quẩn ở cái giới thấp thôi, rồi làm sao đi lên trên được. Tôi đã nói hôm trước rồi, cô xác nhận cho tôi biết rằng cái điển của cô Kim là sanh. Tôi nói không có đúng, cô không có thấy, làm sao cô xác định được. Nha, rồi cô đặt điều, cô nói bậy, rồi người ta nghe người ta sai lầm. Không có đúng. Tôi nói không đúng là không đúng. Bởi vì cái mà tôi xác nhận, cái đó là để cho nhân loại hưởng, chứ không phải là riêng cho tôi hay là các bạn. Cái chuyện quan trọng không phải chỉ tâm thức.
Giờ tôi hiểu người ta. Tôi chỉ tâm một phần, còn một phần nữa. Còn cô kiếp chưa mà nó bỏ cuộc một năm nay. Mà cô có nói đó, mà trong cái thời gian ngắn á, cũng sẽ mà một tháng có sẽ bù kéo lợi, mà trong năm nay bỏ cuộc sẽ mà trong cái tháng này có sẽ mà bù kéo lợi cái phần liễn đó, hoặc là đủ khả năng bù lốc
cái bỏ. Tôi đã nói với chú rằng con chú mà nó bỏ học một năm rồi, kêu nó học lại một tháng làm sao nó theo kịp chuyện một năm. Nói về đời thôi, còn cái đạo là cái phần thanh nhẹ, đâu có phải chuyện giỡn. Phải khổ hạnh mới thành Bồ Tát.